trọn đời, xin dâng lên muôn lời mừng ca mừng Thánh Giuse. Được Chúa chiêu sáng rạng ngời, thương ban phúc vinh ngàn đời, tòa cao sang. Dâng lời, xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn, xin giữ những bước đường đời, để mai sau con cùng được phúc vinh quang.
Chúng ta tiếp tục năm Thánh Giuse và tháng Thánh Giuse. Chúng ta đã qua được khá khá rồi, nhưng mà chưa có hết đâu các anh chị ạ. Bây giờ sẽ một loạt ba bài nữa về Thánh Giuse. Từ ngày 1, trước hết là bài thời các giáo phụ và giai đoạn đầu về Thánh Giuse. Sau đó là các thánh về Thánh Giuse. Rồi các giáo hoàng về Thánh Giuse. Đấy các anh các chị ơi, hay lắm. Rất là dồi dào những cái tài liệu để chúng ta tìm hiểu về Thánh Giuse. Trong năm Thánh Giuse là cái năm chưa hề có trong giáo hội, mà bây giờ mới có. Từ đó nên chúng ta phải đi sâu hơn vào Thánh Giuse bằng những cái bài như vậy. Và hôm nay tài liệu về thời các giáo phụ và giai đoạn đầu của linh mục giáo sư Trần Đình Thụy, năm Thánh Giuse để hiểu và yêu mến Thánh Giuse hơn. Đó là cái tập sách ngài phổ biến trong cái năm Thánh Giuse. Cái nhìn chung, thật khó mà biết được chính xác lòng đạo đức trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo dành cho thánh cả Giuse. Tất cả các tư tưởng của các Kitô hữu đầu tiên thường hướng về chính Chúa Giêsu, đời sống, cái chết và sự sống lại. Chúa Thánh Thần hiện xuống trong các chương trình cứu độ khi tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đức Trinh Nữ Maria cũng vậy, trong thời gian dài đã không có một nghi lễ dành cho cá nhân hay tập thể. Có lẽ sự rao giảng tin mừng cổ nhất được nhận ra trong tin mừng Thánh Marco qua biến cố Chúa Giêsu chỉ phép rửa tại sông Jordan cho đến khi Chúa Giêsu lên trời. Những trình thuật trong phần đầu được khai mở liên quan đến thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đó là những chương đầu của tin mừng Thánh Matthew và Thánh Luca. Chỉ đến thế hệ thứ hai, con cái của những tín hữu đầu tiên, mới thấy xuất hiện những điều liên quan đến việc sùng kính của các Kitô hữu, nhưng vẫn chưa có một nghi thức chính thức nào. Những lễ nghi của Kitô giáo một thời gian rất lâu dành cho việc Chúa sống lại, phục sinh và Chúa Thánh Thần hiện xuống đến lễ ngũ tuần. Những bài viết của các giáo phụ được gọi là tông truyền bởi vì họ sống gần các thánh tông đồ, cũng chủ yếu minh giải đức tin về Chúa Ba Ngôi, Chúa Con, Chúa Thánh Thần qua những bài giảng và cắt nghĩa phúc âm. Nhưng tìm hiểu kỹ, chúng ta có thể trưng dẫn ra một số tư tưởng của các giáo phụ nói về Thánh Giuse.
Thánh Giuse hằng tuân giữ lời Chúa truyền, ngày đêm đem ra thực hành, nguyện sống phó thác một đời hằng trung tín. Người trở nên như hoa xinh tươi, luôn thơm ngát trước nhan Chúa Trời, như hương trầm tỏa bay ngào ngạt lên cõi thiên cung.
Có hai thành phần giáo phụ các anh các chị ạ, giáo phụ bên phía Hy Lạp và giáo phụ bên phía Latin. Và bây giờ bắt đầu bằng giáo phụ Hy Lạp. Trước hết là Thánh Ignatius thành Antioquia. Thứ nhất, chương trình kỳ diệu của Chúa trong hôn nhân Giuse và Maria. Một trong những giáo phụ cổ thời là Thánh Ignatius Antioquia tử đạo năm 107 ở Roma. Chúng ta có 7 lá thư rất giá trị của ngài. Một trong số đó được gửi cho tín hữu Efeso. Ngài viết: từ nguyên thủy, thái tử của thế gian này là Satan đó, đã chẳng biết sự đồng trinh của Đức Maria và việc sinh con của người cũng như cái chết của Chúa chúng ta. Ba mầu nhiệm đặc biệt này được thực hiện trong sự thinh lặng của Thiên Chúa. Trong bối cảnh đó, Thánh Giuse không được nêu tên, nhưng đặc tính mang chiều kích quan phòng về vai trò của Ngài cũng được lưu ý. Vì cuộc hôn phối của Thánh Giuse và Đức Maria mà việc Chúa Giêsu Kitô sinh ra một cách đồng trinh, ma quỷ không biết được. Thánh Geronimo thuộc thế kỷ thứ 4 giải nghĩa: tại sao Chúa Giêsu không sinh ra bởi một trinh nữ mà bởi một người đã đính hôn? Một cách đặc biệt, nhờ lịch sử của Thánh Giuse mà lịch sử của Maria cũng được xác định. Và cũng để mẹ không bị ném đá như một người ngoại tình bởi người Do Thái. Thứ hai, trinh nữ đã đính hôn sinh con. Trong cuộc di cư chạy sang Ai Cập, mẹ cũng đã có sự nâng đỡ bởi chính Thánh Giuse. Thánh tử đạo Ignatius còn nêu thêm một lý do: việc sinh sản hài nhi được giấu kín đối với ma quỷ, bởi vì hài nhi không chỉ được mang thai bởi một trinh nữ mà bởi một trinh nữ đã đính hôn. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đọc theo Thánh Ignatius cái câu vừa rồi là cái câu: từ nguyên thủy, thái tử của thế gian này là Satan đã chẳng biết sự đồng trinh của Đức Maria và việc sinh con của người cũng như cái chết của Chúa chúng ta. Tác giả đã suy ra là dù không nhắc đến Thánh Giuse nhưng mà cũng bao gồm Thánh Giuse trong đó, bởi vì đã nói đến mẹ Maria là một trinh nữ nhưng mà đính hôn. Vậy thì đính hôn với ai? Đính hôn với Thánh Giuse thôi. Do đó nên hiểu ngầm là Thánh Ignatius Antiochia dù không nhắc đến tên Thánh Giuse nhưng mà cũng hiểu là có Thánh Giuse ở trong cái câu đó. Rồi bây giờ tới Thánh Justino. Thứ nhất, thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng Thánh Justino, người gốc Palestine, đã nói nhiều đến Thánh Giuse trong khảo luận đối thoại với Tryphon mà người ta cho rằng nó xuất hiện vào khoảng năm 155. Chính bởi Thánh Justino mà chúng ta biết rằng hài nhi Giêsu ở trong một cái hang, và cũng nhờ Ngài mà người ta biết rằng Thánh Giuse đã làm nghề thợ mộc. Thứ hai, Chúa Giêsu là hoa trái của Thánh Thần. Thánh Justino nhấn mạnh về điểm căn bản này: Chúa Giêsu là con Thánh Giuse, nhưng đó là điều sai lầm. Giêsu đích thực là con Thiên Chúa, và hoa trái bởi lòng Đức Maria chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Điều rất quan trọng đối với những người ngộ đạo thuyết là những người tự xem mình là thông hiểu đã làm lung lạc tín hữu khi họ cho rằng Giuse là cha đích thực của Chúa Giêsu chứ không phải là cha nuôi hoặc cha theo pháp lý. Một cuộc chiến kịch liệt chống lại những người lạc giáo này đã xảy ra. Đặc biệt hai tác giả nổi danh là Thánh Irene, là vị giám mục thứ hai của Lyon, Pháp, và Tertulliano bên Phi Châu. Thứ ba là Thánh Irene. Sự đồng trinh của Đức Maria, Thánh Giuse là cha nuôi. Tác phẩm chính của Thánh Irene với tên là A versus Heresis, hay là Contra les Heresis, chống dị giáo, xuất hiện khoảng năm 185 trong khảo luận các văn bản giáo phụ được Petren soạn thảo kỹ lưỡng trong cuốn Cassius de Josephism. Ông đã trình bày 14 trích bản trong sách của Thánh Irene về vấn đề Thánh Giuse. Irene chống lại những người lạc giáo chối bỏ sự đồng trinh của Đức Maria và xem Đức Giêsu là người con theo tự nhiên của Thánh Giuse. Trong nhóm ngộ đạo thuyết về vấn đề này, Ngài nhắm đến Serint và Caporet. Để chống lại nhóm lạc giáo này, Thánh Irene đã dựa vào tin mừng Thánh Matthew và Luca. Niềm tin Kitô giáo dạy rằng Maria trọn đời đồng trinh, Giuse không góp phần nào trong việc sinh hạ Chúa Giêsu. Việc sản sinh đồng trinh này đã được tiên tri Isaiah bảo vệ Chúa Giêsu và Ngài tự nhận. Đây còn có đấng cao cả hơn Salomon, hơn Jonah. Và Chúa Giêsu đã khen tặng Phêrô khi Ngài tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Irene cũng dựa vào Thánh Phaolô khi gọi Chúa Giêsu là Adam mới, nghĩa là ngôi lời nhập thể để phục hồi nhân tính đã bị sa đọa nơi Adam đầu tiên. Qua đó ta thấy chân lý nền tảng Adam đầu tiên là một khởi đầu, còn Adam mới là tái khởi đầu. Có nghĩa là chữ này mang ý nghĩa bao hàm lấy lại, phục hồi lại, đặt vào trong trật tự. vai trò được định trước của Giuse. Irene lại còn so sánh Eva cũ và Maria là Eva mới. Nhân loại đã phải chết bởi một người nữ, nhân loại được cứu độ cũng bởi một người nữ. Irene đã ca tụng Thánh Giuse vì đã tin vào lời thiên sứ: đừng ngại nhận Maria về nhà mình vì người con, vân vân. Irene đã hiểu sâu sắc vai trò mang tính quan phòng cần thiết của Thánh Giuse. Thánh nhân là phát ngôn viên quan trọng trong truyền thống Kitô giáo về vấn đề này. Thứ 4, Tertulliano xác định thiên tính của Chúa Giêsu và vai trò được định trước của Giuse. Trong chính tác phẩm De Carne Christi viết khoảng năm 212, Tertulliano nói về Thánh Giuse cũng như Thánh Irene chống lại phe lạc giáo, điển hình là Serent và Caporet. Tertulliano còn chống Apel và Marcion. Về Tertulliano, chúng ta chỉ cần ghi những dòng sau: thật chẳng thuyết phục khi nói con Thiên Chúa sinh bởi yếu tố con người, bởi vì nếu hoàn toàn là con người, hài nhi đó không còn là con Thiên Chúa, và nếu như vậy thì đâu có gì hơn Salomon và Jonah. Thánh Ephraim: thứ nhất, con của Giuse đã sinh ra mà không bởi Giuse. Là mưu rệ dòng David, Giuse đã kết hôn với một thiếu nữ cùng dòng tộc. Thiếu nữ ấy sinh ra cho ông một người con và không có sự tri giao vợ chồng. Đã hẳn Đức Kitô mà sinh bởi một người nữ ngoài hôn nhân lại là điều bất xứng. Maria đã hạ sinh một con trai không được đăng ký với tên bà, mà phải với tên của Giuse, mặc dầu hài nhi ấy không phải từ ông mà có. Con của Giuse đã sinh ra mà không bởi Giuse. Thứ hai, con đấng tối cao cũng là con của Giuse. Giuse âu yếm ấm bồng con Thiên Chúa, biểu hiện dưới hình dạng hài nhi với xiết bao cung kính, vì biết rõ Ngài là Thiên Chúa. Về hồng ân ấy, ông cảm tạ Thiên Chúa khôn cùng. Lúc nào ông cũng nửa mừng nửa sợ. Có lúc ông đã kêu lên: ai ngờ tôi được vinh dự lớn này là con đấng tối cao đã hóa thành con tôi. Thứ ba, Giuse được phúc chung sống với con Thiên Chúa. Ôi Giuse công chính, ông có phúc vì ngôi lời làm người thơ ấu với tầm mức ông, đã lớn lên bên cạnh ông, dưới mái nhà ông mà không rời xa cung lòng thánh phụ. Đấng vốn là con của Chúa Cha đã được gọi là con của David, con của Giuse, Ngài đã ưu ái nhận lấy những danh xưng phúc lộc ấy. Thứ bốn, chỉ có Chúa Giêsu mới khen ngợi Thánh Giuse cho xứng. Lạy Chúa Giêsu, chớ gì mọi miệng lưỡi hãy ca tụng mẹ Chúa khôn lường. Nguyện cho lòng đấng đã cưu mang Chúa được tràn đầy phúc lộc. Còn Thánh Giuse, chẳng ai có thể ngợi khen Ngài cho xứng, trừ Chúa là con thật Chúa Cha vĩnh tồn, là đấng đã khứng nhận Ngài làm dưỡng phụ. Suy tư cá nhân: như vậy Chúa Giêsu đã hết lòng thảo hiếu Thánh Giuse. Chính trên lòng thảo hiếu của Chúa mà mọi sự sùng kính của ta đối với Thánh Giuse cơ bản được chấp nhận. Thứ sáu, Thánh Gioan Kim Khẩu bàn về vụ trốn sang Ai Cập. Thánh Gioan Kim Khẩu quê ở thành Antioquia, giám mục thành Constantinople, được mệnh danh là Kim Khẩu vì sự khôn ngoan và tài năng hùng biện của Ngài. Đức Pio thứ 10 đã tôn Ngài làm tiến sĩ giáo hội và bổn mạng các nhà giảng thuyết. Thánh Giuse vâng lệnh Chúa truyền. Thiên thần bảo ông Giuse rằng: hãy trỗi dậy, đem hài nhi và mẹ Maria trốn sang Ai Cập. Thiên thần cho biết lý do là bởi Herode toan lùng hài nhi mà giết. Thiên Chúa pha trộn cay đắng với ngọt bùi. Đó là cách Chúa đối xử với các thánh. Trước hết, thấy bà có thai, ông đâm nghi nan bối rối. Nhưng rồi, có thiên thần hiện đến giải tỏa mối lo sợ nghi ngờ. Lúc ấu Chúa sinh ra, ông vui mừng lắm. Nhưng lại sợ hãi biết bao khi thành đô náo động và ác vương thịnh nộ lùng tiêu diệt hài nhi. Tiếp theo biến động này là niềm vui ngôi sao xuất hiện đưa đạo sĩ tới thăm. Nhưng xiết bao lo âu khi thiên thần cho biết Herode toan hại tính mạng hài nhi và truyền cho Giuse bôn ba xương gió, nhưng dường như Chúa chẳng có mặt ở đó vậy. Lời tiên tri ứng nghiệm: ta gọi con ta từ Ai Cập. Sự kiện xuất Ai Cập cũng là một vinh dự lớn cho trinh nữ Maria. Dân tộc Do Thái lấy đó là một đặc ân cho mình, thì trinh nữ cũng có quyền như vậy. Người Do Thái tự hào nhớ lại mình đã ra khỏi Ai Cập, coi đó là một kỷ niệm vinh quang. Một tiên tri đã ám chỉ điều ấy khi ông kêu lên: há ta chẳng đem Israel ra khỏi Ai Cập ư? Cuộc xuất lưu và hồi lưu của dân Do Thái là hình bóng hai cuộc hành trình của trinh nữ Maria. Dân Do Thái sang Ai Cập là để thoát nạn chết đói. Đức Kitô sang Ai Cập là để tránh âm mưu đe dọa tính mạng người. Sang Ai Cập và từ Ai Cập trở về Nazareth, Thánh Giuse đóng vai trò quan trọng là người bảo vệ mẹ Maria và hài nhi. Đây cũng là chương trình của Chúa.
Muôn đời xin dâng lên muôn lời mừng, ca mừng Thánh Giuse được Chúa chiếu sáng rạng ngời, thương ban phúc vinh ngàn đời tỏa cao sáng. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Thánh Giuse huệ tinh trắng đượm sắc nồng, người luôn nêu gương một đời đầy tớ biết song phục vụ và khôn ngoan. Người đã nêu gương cho nhân gian, bao năm tháng vẫn luôn trung thành, đã xong đời tình yêu phục vụ Thiên Chúa yêu thương.
Trên đây là sáu vị giáo phụ Hy Lạp đã nói về Thánh Giuse như vậy. Giờ đây là những vị thánh thuộc ngôn ngữ Latin, gọi là giáo phụ Latin đấy. Thì trước hết là Thánh Geronimo. Thánh Geronimo là người đào sâu tư tưởng của các giáo phụ đi trước, nhưng ngài lại đặc biệt nghiêng về những kiến thức từ Thánh Kinh. Như chúng ta đã biết, ngài đã dịch toàn bộ Thánh Kinh qua tiếng Latin với tên gọi là bản Vulgata, tức là bản phổ thông. Bản dịch được giáo hội phê chuẩn và dùng trong phụng vụ. Thánh Geronimo cũng biết rất rõ về những ngụy thư nói về Thánh Giuse, nhưng ngài không mấy tin vào các tài liệu đó. Thánh nhân đặc biệt nói về sự trinh khiết của Đức Mẹ trong cuốn sách Avisus Helvidium, xuất hiện khoảng năm 383 với tựa đề đầy đủ khác bằng tiếng Pháp là De la Perpetuelle Virginite de Marie contra Helvidius, về sự trinh khiết trọn đời của Đức Maria, phản bác lại Helvidius. Trong đó, ngài quả quyết và chỉ ra rằng tà phái này không hiểu các văn bản Thánh Kinh. Ngài chống lại các ngụy thư và còn nói đến giá trị của sự trinh khiết trọn đời của Thánh Giuse. Tôi xác định rằng không chỉ Đức Maria mà còn cả Thánh Giuse cũng giữ mình đồng trinh, để trong cuộc hôn phối trinh khiết đó, Đức Maria đồng trinh đã sinh con. Và nếu Đức Maria được coi như hôn thê của ngài, thì Thánh Giuse đã trở thành người bảo vệ còn hơn cả hôn phu. Phải kết luận rằng ngài luôn trinh khiết cùng với Đức Maria, để ngài xứng đáng được gọi là cha của con Chúa, vì ngài là hôn phu của Đức Maria. Với nghĩa đặc biệt này, Thánh Geronimo hướng mở tới sự trinh khiết trọn đời của Thánh Giuse. Thánh Geronimo cũng cắt nghĩa tư tưởng của Thánh Ignacio Antioquia, mà qua đó Đức Maria đã có một hôn phu hoàn toàn sống khiết tịnh. Có thể nói Thánh Geronimo là một giáo phụ nổi tiếng bàn về đức đồng trinh của Thánh Giuse một cách căn bản, giống như Thánh Gioan Kim Khẩu ở Đông Phương vậy. Thứ hai là Thánh Agustino. Trước hết, ngài đề cao đức tính của Thánh Giuse. Giuse biết rõ mình không có dính dáng gì trong vụ bí mật của Maria. Nên lẽ đương nhiên ông nghĩ là chả lẽ bà là thất tiết chứ. Nhưng ông là người công bằng, chính trực, không muốn làm tổn thương danh dự của bà, nên đã quyết định âm thầm rút lui. Ông đã bối rối vì ông là hôn phu, nhưng ông không ngược đãi vì ông là người công chính. Cao cả thay sự công chính của Giuse, ông tha thứ không phải để còn được chung sống với bà. Có nhiều ông chồng đã tha lỗi thất tiết cho vợ là để giữ vợ lại mà thỏa mãn tình riêng. Còn Giuse tha thứ mà không có ý giữ bà lại. Như thế mối tình của ông không vấn vương dục vọng. Ông không muốn nộp bà để bà bị luận tội. Đó là do lòng nhân ái khoan dung. Đáng phục thay đức tính của Giuse. Chính vì thế ông đã được chọn để làm chứng về sự đồng trinh của bà. Thứ hai, hôn nhân đích thực và kỳ diệu giữa Giuse và Maria. Giả sử có đôi vợ chồng nào đồng thỏa thuận kiêng giữ suốt đời, thì đây hôn nhân của họ cũng không bị tiêu hủy. Trái lại, càng thêm bền vững khi hai bên đều nắm giữ những điều đã cùng nhau đoan hứa, không phải trong sự quan hệ thể xác, nhưng trong niềm tin tưởng tâm hồn. Không phải vô cớ mà thiên thần bảo Giuse đừng sợ rước Maria về làm hôn thê. Trinh nữ được gọi là hôn thê bởi do có hôn ước. Chứ thực ra hôn phu của bà không hề gần gũi bà khi nào. Giuse là hôn phu của trinh nữ cùng do bởi hôn ước mà thôi, chứ không hề có việc đi lại thường tình. Nhưng bởi hôn phu, ông được làm cha Đức Giêsu theo một nghĩa cao trọng hơn danh nghĩa dưỡng phụ. Thánh Bernardo bàn về quyền chức Thánh Giuse. Thánh Bernardo là giáo phụ cuối cùng được mệnh danh là ca sĩ của mẹ Maria. Thiết tưởng ta cũng có thể gọi ngài là ca sĩ của Thánh Giuse nữa. Bernardo đáng kể là tông đồ tiên phong về sự sùng kính Thánh Giuse. Thế kỷ 12 nhiều nhân vật có thế giá, nhất là Bernardo, với những bài giảng hùng hồn đã đề cao vai trò của Thánh Giuse trong thời thơ ấu Chúa Giêsu, tán dương những vinh quang và nhân đức của ngài. Sự sùng kính Thánh Giuse trong giáo hội bắt đầu thăng tiến từ đó. Thánh Bernardo chưa đạt tới mức độ giáo thuyết về Thánh Giuse như ta ngày nay. Chức vụ làm chồng, làm cha của Thánh Giuse đối với ông xem ra có tính cách tạm thời và hữu danh hơn là hữu thực. Nhưng điều đó không lại gì vì là buổi sơ khai. Thứ hai, Giuse, chồng Đức Maria, cha Chúa Cứu Thế. Maria đã đính hôn với một người tên là Giuse. Luca nêu tên người đó, nhưng không gọi là chồng. Dường như chỉ muốn nói đến một người nhân đức. Còn Matthew thì nói rõ người đó là chồng Đức Maria. Điều này hợp lý vì phải xưng ông bằng tước hiệu thuộc về ông. Phải gọi ông là chồng của Maria, bởi lẽ cần cho người ta tin như vậy. Cũng một lẽ đó, Giuse đáng gọi là cha Chúa Cứu Thế, mặc dầu thực sự không phải vậy. Hầu như người ta tin ông là cha ngài. Như phúc âm đã chép, Chúa Giêsu khởi đầu công vụ vào trạc tuổi 30 và người ta tưởng ngài là con của Giuse. Thực ra ông không phải là chồng của mẹ, cũng không phải là bố của con, nhưng là sự an bài cần thiết. Ông được gọi là chồng, là cha trong một thời gian và được người ta nhìn nhận như vậy. Hẳn Giuse, hôn phu của Đức Maria, là một người lương hảo, thánh thiện, trung thành và nói đúng hơn là một tôi tớ trung thành khôn ngoan của Chúa đặt bên cạnh Đức Maria để làm đấng an ủi mẹ, là cha nuôi của con và trung thành cộng tác vào công cuộc lớn lao của Chúa. Tổng kết về các giáo phụ. Thánh Bernardo tóm kết các giáo phụ đầu tiên đã cung cấp cho chúng ta những truyền thống quý báu, những chỉ dẫn căn bản và nền tảng dẫn đến một suy tư về Thánh Giuse mà chúng ta có thể triển khai. Thứ nhất, những lý do tiền định về cuộc hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria và tính dưỡng phụ của Ngài với Chúa Giêsu. Thứ hai, đồng trinh trọn vẹn của Đức Maria và hoàn toàn không có yếu tố đàn ông trong việc thụ thai Đức Giêsu. Thứ ba, Giuse hoàn toàn tin vào truyền thống tiên tri và lời loan báo của thiên sứ tỏ lộ cho ngài về ý muốn của Thiên Chúa. Thứ bốn, sự dấn thân của Thánh Giuse trong kế hoạch bầu nhiệm của việc nhập thể và ơn cứu độ. Và sau này, Thánh Thomas Aquino nói thêm, khi Thiên Chúa kêu gọi một tạo vật đóng vai trò đặc biệt, Ngài sắp xếp cho người ấy được những ân điển và ân sủng cần thiết để hoàn thành sứ vụ đó. Đa ơn Chúa và xin cảm ơn Linh Mục Giáo sư Trần Đình Thụy đã soạn tập sách Năm Thánh Giuse để hiểu và yêu mến Thánh Giuse hơn. Mà hôm nay chúng ta đọc tới cái mục Thời các giáo phụ và giai đoạn đầu về Thánh Giuse như chúng ta vừa nghe. Xin Chúa Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta và qua lời chuyện cầu của Thánh Giuse giúp cho chúng ta nghe về Thánh Giuse để có thể hiểu rõ về Ngài hơn, nhờ đó yêu mến Ngài hơn. Amen.
Bài viết cái chi tiết có hay quá hả anh Tịnh? Cái
vâng.
Này là quý cha viết hả? Ủi, hay quá, hay luôn. Bây giờ chưa được nghe tình tiết này á.
Thánh Giuse hàng tuần giữ lời Chúa truyền, ngày đêm đem ra thực hành, nguyện sống phó thác một đời hàng trung tín. Người trở nên như hoa xinh tươi, luôn thơm ngát trước nhan chùa trời, như hương trầm tỏa bay ngào ngạt lên cõi thiên cung. Muôn đời xin dâng lên muôn lời mừng ca mừng Thánh Giuse, được Chúa chiêu sang rạng ngời, thường ban phúc vinh ngàn đời tỏa cao xa. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn,
luôn
dừng dừng những bước đường
luôn đời,
để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Xin dừng những bước đường đời, để mai sau con cùng được phúc vinh quang.